Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư 25 tháng Giêng năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn đại tá chỉ huy trưởng vệ binh Thụy Sĩ nhân dịp mừng 500 năm thành lập. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 12 giờ trưa hôm nay giờ Roma, thứ tư 25 tháng Giêng, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có tựa đề Thiên Chúa là tình yêu sẽ được giới thiệu cho giới báo chí. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ năm, chúng tôi sẽ nói về thông điệp này, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Cũng tin Vatican. Việc nhìn nhận pháp lý đối với các kết hiệp đồng tính và coi sự kết hiệp đồng tính này ngang hàng như hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ. Việc nhìn nhận pháp lý đó sẽ xói mòn gia đình. Đức Hồng Y Lopez Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về gia đình đã nói như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật Báo Ý có tên là Cộng Hòa. Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Hồng Y Lopez Trujillo, người Colombia, và đã làm việc tại Tòa Thánh từ năm 1990, đã nêu ra những lý do mạnh mẽ nhằm chống lại việc nhìn nhận về mặt pháp lý những kết hiệp đồng tính, và cho rằng các lý lẽ mà những kẻ ủng hộ việc kết hợp này đưa ra là mơ hồ. Trên trang nhất của Nhật Báo Quan sát viên Roma, số ra ngày 13 tháng Giêng, ông Francesco D'Agostino, Chủ tịch Liên hiệp các thẩm phán Công giáo Italia, cũng nhận định rằng những lý do đưa ra cho việc hợp pháp hóa các kết hiệp dân sự dựa trên những đòi hỏi mơ hồ, trong cố gắng coi sự kết hiệp dân sự như là con đường tắt của hôn nhân. Theo ông Francesco D'Agostino, những kẻ ủng hộ dự luật kết hiệp dân sự cho những người đồng tính, cho đến nay, không đưa ra được lý luận nghiêm chỉnh nào để biện minh cho đòi hỏi của họ, mà chỉ dựa vào những khẩu hiệu, những lời nhục mạ đối với đối phương, và vào bản tuyên bố rằng ý hướng đấu tranh của họ là một cố gắng cho quyền dân sự, đã bị áp chế bởi chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo. Đức Hồng Y Lopez Trujillo cũng đã tóm tắt những hệ quả xã hội của dự luật này. Ngài đã nói như sau. Lần đầu tiên trong lịch sử của tất cả các nền văn hóa, của tất cả các tôn giáo, của tất cả các nhóm chủng tộc, đều luôn được coi là đúng dưới mọi khái niệm về tự nhiên, triết học và thần học. Nay đã bị đặt vấn đề, đó là khái niệm về hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Hệ quả thê thảm tất yếu sẽ là một chuỗi những mơ hồ, lẫn lộn, tương đối trong tất cả những khái niệm về luân lý, triết học và xã hội. Nếu khái niệm căn bản này bị phá hủy, thì mọi thứ khác đều có thể xảy ra, chẳng hạn như sự kết hiệp giữa nhiều người, kết hiệp không cần tính đến hạn tuổi giới hạn, việc đa thê, đa phu, loạn luân trong gia đình. Đề cập đến thuốc phá thai RU486, Đức Hồng Y Trujillo gọi đây là vũ khí hóa học chống lại sự sống chưa được chào đời. Tình Nam Hà. Giáo sư Mạc Hồng, giáo sư đạo đức học, đang bận làm việc trong kỳ nghỉ mùa đông, chuẩn bị một khóa học cho sinh viên của mình và tổ chức các hội nghị chuyên đề và hội thảo cho các giáo viên trung học cơ sở và phổ thông. Giáo sư Mạc Hồng đã lấy bằng tiến sĩ vào năm 2003, là một trong số 40 giáo dân đã nhận học bổng từ nhóm có tên là Linh Mục Họp Mặt Ngày Thứ Tư của giáo phận Incheon. Giáo sư Mạc Hồng, hoàn tất học tiến sĩ năm 2001, cho biết, tôi không thể nào quên được sự giúp đỡ của nhóm linh mục này, vì nếu không có sự giúp đỡ của họ, tôi đã không trở thành giáo sư được. Ông năm nay 40 tuổi, có hai người con trai, đã nói với hãng tin UCA hôm ngày 9 tháng Giêng rằng, số tiền học bổng đủ để tôi trả học phí vào lúc đó. Nhóm linh mục họp mặt ngày thứ tư, gồm các linh mục trong giáo phận Incheon nhóm họp vào ngày thứ tư cuối mỗi tháng để thảo luận về công bằng xã hội và những quan tâm về văn hóa và để cầu nguyện cho việc tái thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Nhóm bắt đầu hoạt động vào năm 1988. Từ năm 1996, nhóm cấp học bổng cho các giáo dân muốn tiếp tục lấy bằng cấp sau đại học. Cách đây 10 năm, ông Mạc Hồng là một trong bốn người đầu tiên được cấp học bổng. Kể từ đó, nhóm chọn người hưởng học bổng hàng năm. Số tiền học bổng mỗi người nhận được là 2 triệu rưỡi vong, tức là 2.640 Mỹ Kim. Một kỳ học trong 2 năm, không phân biệt lĩnh vực nghiên cứu. Sự lựa chọn người nhận học bổng dựa trên các tiêu chuẩn như khả năng và lực học, luận án tiến sĩ hay thạc sĩ được đề xuất, và người xin cấp học bổng có hành đạo không.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, phỏng vấn Đại tá Chỉ huy trưởng về bên Thụy Sĩ nhân dịp mừng 500 năm thành lập, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đại tá Elmer Mader sinh ra trong một gia đình công giáo đạo đức tại Juvil, bên Thụy Sĩ, vào năm 1963. Sau khi theo học toán học và khoa học tại trường trung học địa phương, Elmer Mader đã theo học ngành luật tại Đại học Fribourg, bên Thụy Sĩ, và đã tốt nghiệp vào năm 1990. Sau khi được tiếp kiến riêng với Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, ông Mader đã nhận thức, thấy ước muốn của ông có thể hoàn thành công việc phục vụ cho giáo hội trong lực lượng vệ binh Thụy Sĩ, là một lực lượng cổ xưa và là một binh đội danh dự có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho giáo hoàng trong nội thành Vatican. Năm 1998, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy phó lực lượng vệ binh và được thăng lên giữ chức vụ chỉ huy trưởng từ năm 2002. Nhân dịp kỷ niệm 500 năm thành lập lực lượng vệ binh Thụy Sĩ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn Đại tá Elmer Mader như sau. Thưa đại tá có thể tóm tắt vắn gọn đến lịch sử của lực lượng giáo hoàng vệ binh Thụy Sĩ được không?
Vệ binh Thụy Sĩ được thành lập trong thời kỳ phục hưng vào năm 1506, do Đức Giáo Hoàng Giulio đệ nhị. Binh lính Thụy Sĩ được đánh giá cao là những người lính thuê trên khắp Âu Châu, và cũng tại những quốc gia quan trọng như Pháp hay Áo đã mướn họ. Lúc đó Đức Giáo Hoàng Giulio đệ nhị đã muốn có một lực lượng vệ binh 200 người, nhưng bắt đầu thì ngài chỉ có được 150 người thôi. Thế rồi đến năm 1527, trong cuộc đánh cướp Roma một cách bỉ ổi, lúc đó 147 vệ binh đã bị giết trong trận hôi của dã man và xúc phạm vật thánh rùng rợn kéo dài 8 ngày. 42 vệ binh bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ bảy trốn đi an toàn. Tất cả số vệ binh khác đã anh dũng hy sinh. Chính Hiệp định Laterano giữa Vatican và Vương quốc Ý vào năm 1929 đã xác định nhiệm vụ của chúng tôi là canh gác các lối ra vào thành Vatican.
Những đòi hỏi nào phải có để được chọn trở thành vệ binh Thụy Sĩ, thưa Đại tá?
Những thanh niên xin gia nhập phải có quốc tịch Thụy Sĩ từ lúc mới sinh, độc thân và dưới 30 tuổi. Có chiều cao ít nhất là 1 thước 75, có đức tính tốt, là người công giáo, hoàn thành khóa huấn luyện sơ đẳng trong quân đội Thụy Sĩ, và phải ký hợp đồng phục vụ 2 năm, và họ sẽ trải qua một thời gian huấn luyện. Thời gian phục vụ là từ 2 cho đến 25 năm. Mặc dù phần đông trở về lại Thụy Sĩ sau thời gian phục vụ 2 năm, thế nhưng trừ trường hợp được thăng cấp, có khoảng 15% những vệ binh còn ở lại phục vụ thêm một vài năm nữa. Chúng tôi phải canh gác tất cả bốn lối ra vào Vatican, rồi chúng tôi kiểm soát các lối ra vào dinh tông tòa, nơi Đức Giáo Hoàng sống và cư ngụ, và nơi các văn phòng quan trọng như văn phòng quốc vụ khanh chẳng hạn. Nhiệm vụ thứ ba của chúng tôi là bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng. Nhiệm vụ này thì dễ dàng đối với chúng tôi hơn, chứ không như những nhân viên an ninh khác, bởi vì chúng tôi chịu trách nhiệm an ninh cho Ngài chỉ trong nội thành Vatican này, chứ không chịu trách nhiệm an ninh trong những chuyến hành trình của Ngài. Trong những chuyến hành trình thì quốc gia tổ chức luôn luôn phải chịu trách nhiệm, giống như chịu trách nhiệm đối với bất kỳ các vị nguyên thủ quốc gia hay chính quyền nào khác. Chúng tôi cũng lo giữ trật tự khi Đức Giáo Hoàng xuất hiện trước công chúng hay khi có các buổi triều yết chung. Và cuối cùng chúng tôi, như là những vệ binh danh dự, dàn chào bất cứ khi nào một vị đại sứ hay vị nguyên thủ quốc gia hay chính quyền được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Xin đại tá có thể diễn tả sinh hoạt trong một ngày của một vệ binh Thụy Sĩ được không?
Chúng tôi chia phiên công tác theo chu kỳ 3 ngày, 2 ngày phục vụ tại nhiều nơi khác nhau chung quanh Vatican, và đến ngày thứ 3 thì chúng tôi được một ngày tự do. Mặc dù nói vậy, nhưng không phải thế, thời gian tự do là ngoài những công việc khác một vệ binh phải học tiếng Ý. Phần lớn trong chúng tôi bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng và làm việc trong vòng 8 đến 10 tiếng một ngày. Lực lượng vệ binh làm việc 24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong tuần và trọn cả 365 ngày trong một năm. Tính ra chúng tôi làm việc khoảng từ 180 đến 200 tiếng đồng hồ một tháng. Nó là một công việc rất đòi hỏi. Chúng tôi phải luôn luôn sẵn sàng trong các trường hợp khẩn cấp, và chúng tôi thực sự không bao giờ chắc chắn là có một ngày nghỉ. Một số ngày được gọi là những ngày tự do, để dành cho các công việc phụ trội, như chịu trách nhiệm các buổi triệu yết chung, các buổi triệu tập, vân vân.
Như vậy, những vệ binh này làm gì trong giờ rảnh của họ?
Phần đông họ đi ra ngoài và thưởng ngoạn, nhưng một số ít thì ở lại Vatican. Đặc biệt trong thời gian đầu 2 năm phục vụ, những người trẻ muốn đi ra ngoài và xem thành Roma với những kho tàng nghệ thuật của nó. Còn đối với những người phục vụ lâu hơn thì họ đi xa hơn, đến những nơi như thành phố Napoli, Firenze, Venezia.
Làm thế nào và khi nào thì đại tá đã quyết định gia nhập vệ binh?
Tôi gia nhập vào tháng 8 năm 1998. Tôi đã tốt nghiệp luật khoa và làm một thời gian ngắn tại tòa án. Rồi tôi làm một người kế toán và cuối cùng làm viên chức tư pháp và trợ lý tài chính. Khi tôi học xong học trình của tôi tại Fribourg, Thụy Sĩ, tôi đã muốn làm một cái gì đó cho giáo hội, nhưng tôi cảm thấy không có ơn gọi theo đuổi thiên chức linh mục. Trong một chuyến đi Roma, sau khi học xong, tôi đã gặp một vệ binh Thụy Sĩ và được vinh dự tham dự một thánh lễ riêng với sự hiện diện của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, và tôi được phép có một buổi triều yết với Ngài. Sau đó, tôi gặp một linh mục Thụy Sĩ, tôi nghĩ ra ý tưởng trở thành một vệ binh Thụy Sĩ. Bởi vì vị linh mục này cho tôi biết rằng, trong hoàn cảnh của tôi có thể phục vụ giáo hội như thế. Tôi đã nộp đơn để xin làm một sĩ quan và được chấp thuận. Tuy nhiên, không có chỗ trống vào thời điểm đó, cho nên tôi phải đợi 4 năm. Tôi được bổ nhiệm làm phó chỉ huy trưởng vào năm 1998. Cho nên, đối với tôi, trở thành một vệ binh Thụy Sĩ không phải là một ước mơ thời niên thiếu như thường thấy xảy ra nhiều đối với các vệ binh khác, nhưng đó là ước mơ của một người lớn.
Hiện nay, có dễ dàng tìm những người Thụy Sĩ trẻ sẵn sàng dành một số năm trong cuộc đời họ để phục vụ Đức Giáo Hoàng không?
Thật ra không dễ đâu, và chúng tôi phải làm công việc cổ vũ khuyến khích để tìm những tân binh. Chúng tôi không biết tại sao chúng tôi lại có một sự đáp ứng nghèo nàn như thế. Lương bổng hoàn toàn không liên hệ đến vấn đề này. Mặc dù mức lương thấp hơn một tí so với mức tiêu chuẩn của một người thủy sĩ. Người vệ binh trẻ không có gia đình nên không phải lo cho gia đình. Công việc này đòi hỏi một động cơ tôn giáo mạnh mẽ. Tình trạng hiện nay của giáo hội tại Thụy Sĩ là một giáo hội khô khan, các bạn trẻ thiếu đi sự nuôi dưỡng tôn giáo, mà vào thời của tôi đã có sự may mắn được truyền lại từ cha mẹ mình. Tuy nhiên, tôi coi đây một đặc ân lớn để phục vụ là một vệ binh thủy sĩ. Thật ra là một cơ hội cho tương lai, vì nó đào sâu đức tin của chúng tôi và biến chúng tôi thành những sứ giả đức tin.
Trong những năm phục vụ của đại tá, biến cố gì gây xúc động hay người nào đã cảm kích một cách đặc biệt đến đại tá?
Kinh nghiệm quan trọng nhất là sự gặp gỡ đầu tiên với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, mặc dù xảy ra trước khi tôi bắt đầu phục vụ. Rồi lời thề trung thành với Đức Giáo Hoàng là một kinh nghiệm cảm động đặc biệt. Rồi người mà làm tôi cảm kích nhất là chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Đại tá có thể cho biết chừng nào thì công việc phục vụ của đại tá tại tòa thánh chấm dứt? Đại tá có hoạch định gì cho tương lai chưa?
Một viên chỉ huy được bổ nhiệm trong 5 năm, nhưng chức vụ đó có thể tái bổ nhiệm. Tôi được bổ nhiệm vào năm 2002, và ý định của tôi sẽ ở lại ít nhất là 10 năm. Chúng tôi là những người ngoại quốc ở đây, chúng tôi không biết ngôn ngữ, cho nên thật quan trọng cho người chỉ huy ở lại hơn 5 năm để bảo đảm có sự liên tục, vì nó cần thời gian để ổn định. Nó tùy thuộc vào rất nhiều điều để liệu xem tôi có thật sự sẽ ở lại hơn 10 năm hay không. Nó tùy thuộc vào gia đình tôi. Tôi có 3 đứa con và chúng có thể sẽ muốn trở về lại quê hương Thụy Sĩ. Dù thế nào đi nữa, tôi không quan tâm đến tương lai.
Khi một vệ binh Thụy Sĩ hoàn thành xong nhiệm vụ, người ấy có còn liên lạc một cách nào đó tới tòa thánh hay tới lực lượng vệ binh hay không, thưa đại tá?
Chắc chắn là có. Lời thề mà chúng tôi tuyên thệ là một lời thề tinh thần và nó kéo dài trong suốt cuộc đời. Đã có những tổ chức của cụ vệ binh Thụy Sĩ tại 2 cấp liên bang và cấp tiểu bang. Cộng lại tất cả có khoảng chừng 1.000 vệ binh. Những người đã từng phục vụ này cho chúng tôi sự nâng đỡ tinh thần rất lớn. Một số thỉnh thoảng đến đây để giúp ý kiến, giúp đỡ hay chỉ đến để chào thăm. Một số đã sửa soạn cho lễ mừng 500 năm. Chúng tôi có sự liên lạc gần gũi với nhau.
Mỗi ngày, đại tá quan hệ với cả ngàn người công giáo đến Vatican, lãnh thổ của tòa thánh. Nói một cách chung, dân chúa có trật tự và tôn trọng không?
Khách hành hương thường đối xử rất tốt và rất tôn trọng. Một trong những điều tốt đẹp khi làm việc ở đây là chúng tôi trông thấy con người từ khắp nơi trên thế giới, cho nên chúng tôi học được tất cả đặc điểm của các quốc gia khác nhau, từ Đức Quốc hay từ Nhật Bản. Nhưng tất cả những người này đến đây với một động lực thúc đẩy tinh thần và đối xử một cách thích ứng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn đại tá chỉ huy trưởng vệ binh Thụy Sĩ nhân dịp mừng 500 năm thành lập. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong những lần phát trước đây, chúng ta đã cùng nhau theo dõi cuộc đời và những hoạt động của cha Joseph, mà sau này Ngài được biết đến qua tước hiệu Đức Hồng Y Joseph Cardin. Ngài đã tận tụy suốt cả đời để phục vụ giới trẻ, dù gặp phải bao nhiêu chống đối. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ bàn về sự phát triển của phong trào Thanh Lâu Công nhờ qua sự nâng đỡ của Đức Thánh Cha Pio thứ 11. Giữa bao nhiêu chống đối và không ai hiểu được mục đích tốt của việc cha thành lập phong trào Thanh Lâu Công là nhằm nâng đỡ giới trẻ, cha Joseph Cardin đã đến Roma để trình bày trường hợp của cha với Đức Thánh Cha và xin ngài chỉ giáo. Con muốn gì? Đức Thánh Cha Pio thứ 11 âu yếm hỏi. Cha Cardin bình thường rất can đảm, bỗng trở nên bối rối trước cái nhìn nhân hậu của Đức Thánh Cha, ngập ngừng đáp. Thưa Đức Thánh Cha, con muốn dâng trọn đời con để cứu giúp những người công nhân trẻ. Nếu cần, con có thể chết cho họ nữa. Ồ, Đức Thánh Cha bật nói. Cho tới bây giờ, cha mới nghe có người nói về giới lao động. Hơn một tiếng đồng hồ, Đức Thánh Cha chăm chú nghe cha Cardin trình bày về những đường hướng và hoạt động của phong trào của cha. Vị linh mục người Bỉ này đã nói nhiều điều mà Đức Thánh Cha luôn muốn được nghe. Khi cuộc nói chuyện chấm dứt, Đức Thánh Cha đã nói với cha Cardin rằng, cha không những ban phép lành cho phong trào của con, mà cha còn xem nó như là của chính cha vậy. Cha Joseph Cardin sung sướng trở lại Bỉ. Bây giờ thì Đức Hồng Y Mercier, tổng giám mục của cha, mới chịu chấp thuận phong trào Thanh Lâu Công. Còn các kẻ thù địch cha vẫn tiếp tục chống đối cha, nhưng không còn hiệu quả như trước nữa. Đáp lại những chống đối này, cha Cardin chỉ nói, chúng tôi không quan tâm đến xã hội chủ nghĩa hay chủ nghĩa cộng sản, nhưng quan tâm đến linh hồn và vận mệnh của giới công nhân trẻ. Tại cuộc họp thường niên của các giám mục vào năm 1925, các thành viên trong hàng giáo phẩm, những người đã từng chống đối chương trình của cha Joseph trước kia, giờ đây công khai ủng hộ cha. Đây là ngày khai sinh chính thức của phong trào Thanh Lâu Công. Và vào cuối năm đó, phong trào đã có khoảng 20.000 thành viên nam và nữ, tuổi từ 13 đến 21. Chúng ta không làm cách mạng. Cha Joseph nói với những người nhiệt thành theo cha, chúng ta là cách mạng. Một cuộc cách mạng không nhằm cải cách xã hội, nhưng giúp làm phát sinh trong tâm hồn các công nhân công giáo trẻ, ý thức về sứ mạng của họ trong đời sống, là trở thành những tông đồ rao giảng tin mừng của Chúa tại những nơi họ làm việc. Ưu tư hàng đầu của cha là sự định hướng tinh thần của phong trào. Những người trẻ của cha học hỏi phúc âm và các thông điệp xã hội, cầu nguyện và tham dự thánh lễ chung với nhau. Cha thách thức họ học hỏi mỗi ngày một hơn. Trong một cuộc tiếp kiến vào năm 1927, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã hỏi cha Cardin rằng, người ta có tin tưởng vào phong trào của con không? Thưa Đức Thánh Cha, cha Cardin đáp, vẫn còn rất nhiều người không tin vào nó, đặc biệt là các linh mục. Thế à? Vậy con hãy đến Roma với phong trào của con. Đức Thánh Cha sẽ chỉ cho mọi người thấy ngài nghĩ như thế nào về giới công nhân trẻ và phong trào Thanh Lâu Công. Cha Cardin vui mừng nhận lời mời của Đức Thánh Cha. Từ thuở nhỏ, cha luôn yêu thích những cuộc biểu dương tôn giáo. Giờ đây, cha có dịp làm cho cả thế giới chú ý đến phong trào Thanh Lâu Công. Trở lại trụ sở trung ương tại Bỉ, cha tuyên bố, chúng ta không có nguồn tài chính to lớn, nhưng chúng ta có thể để dành tiền để tổ chức chuyến hành hương này cho thật chu đáo. Ròng rã hai năm trời, họ ra sức làm việc và dành dụm. Và vào mùa thu năm 1929, 1.500 nam thành viên của phong trào Thanh Lâu Công đã đi xe lửa đến Roma. Các người trẻ đi diễn hành và tham dự thánh lễ đặc biệt dành cho họ ở Roma. Tại buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha, mỗi thành viên mặc đồng phục tùy theo công việc của mình và tay cầm đồ nghề, Đức Thánh Cha chào thăm từng người và hỏi về việc làm cũng như việc mục vụ của họ. Cha xem các con như những nhà truyền giáo của giáo hội ở những nơi làm việc của chúng con. Đức Thánh Cha đã nói thế khi Ngài miễn cưỡng chào từ biệt các thành viên của phong trào Thanh Lao Công. Như Đức Thánh Cha đã hứa, cuộc viếng thăm Vatican của phong trào Thanh Lao Công đã gây sự chú ý nơi các linh mục và giám mục tại nhiều nước khác nhau trên thế giới. Chẳng bao lâu sau, phong trào Thanh Lao Công quốc tế đã được thành lập tại Pháp, rồi tại các quốc gia, các đại lục. Phong trào Thanh Lao Công lan rộng khắp Âu Châu, Phi Châu, Á Châu và Mỹ Châu. Nhân dịp lễ ngân khánh của phong trào Thanh Lao Công năm 1950, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã dành một danh dự đặc biệt cho phong trào bằng cách phong chức giám mục cho cha Cardin. Trong khi đó, các trường đại học tại khắp nơi trên thế giới thì ban tặng tước hiệu tiến sĩ cho cha. Còn Hàn Lâm Viện Pháp thì ban tặng cha huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh. Vị linh mục khiêm hạ này vui vẻ chấp nhận những đặc ân, nhưng không phải cho cha mà cho phong trào của cha. Cũng vào năm 1950, phong trào Thanh Lâu Công đã được thành lập tại 60 quốc gia trên thế giới. Lần nọ, trong một buổi nói chuyện, Đức Cha Cạc Điền đã đề nghị Đức Chúa Hoàng Gioan 23 soạn một thông điệp về lao động. Đức Thánh Cha tán đồng ý kiến của Đức Cha Cạc Điền và bảo Đức Cha hãy viết ra những ý tưởng của Đức Cha liên quan đến sự phát triển của giới lao động trong tương lai. Và những gì Đức Cha Cạc Điền viết ra đó là nền tảng của thông điệp Mẹ và Thầy của Đức Chúa Hoàng Gioan 23 vào năm 1961. Các tài năng và kinh nghiệm của Đức Cha Cạc Điền cũng đã giúp ích rất nhiều cho Đức Thánh Cha Gioan 23 trong công đồng Vatican II. Hai văn kiện chính là hiến chế tín lý trong giáo hội và sắc lệnh về việc tông đồ giáo dân đã được rút ra từ thiên tài của Đức Cha Cạc Điền. Đức Cha Joseph Cạc Điền mừng sinh nhật thứ 80 của Ngài vào tháng 12 năm 1962. Và món quà sinh nhật làm cho Ngài vui sướng nhất là sự thành lập phong trào Thanh Lao Công tại quốc gia thứ 88 là Madagascar. Tầm nhìn của Đức Cha Cạc Điền tiếp tục mở rộng ra, nhất là khi cha gặp những công nhân trẻ ở khắp nơi trên thế giới, như những người thợ mỏ da đen Nam Phi, những người thợ da đỏ làm trong vườn chuối ở Nicaragua, những trẻ em bụi đời ở New York, những công nhân trong hãng xưởng ở Italia. Đức Cha còn có ý định đâm thủng bức màn sắt, nhưng không được. Phong trào Thanh Lao Công ngày một lớn mạnh thì sức khỏe của cha cũng ngày một mỏi mòn, nhưng cha vẫn cố gắng. Cuối cùng, vào tháng Giêng năm 1965, cha từ chức tuyên úy trưởng của phong trào Thanh Lao Công để dành tất cả thời giờ của cha lo việc thực hiện những quyết định của công đồng Vatican II. Hai tuần lễ sau khi cha từ chức tuyên úy quốc tế của phong trào Thanh Lao Công, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã phong tước hồng y cho cha và cho phép cha vẫn được đi khắp nơi trên thế giới để nói về phong trào Thanh Lao Công. Sau một buổi giảng thuyết dài, một vị linh mục đã hỏi Ngài có mệt không? Đức Hồng Y Joseph Cardin đã trả lời, một ông già thì lúc nào cũng mệt, nhưng một linh mục tốt thì không bao giờ già. Đức Hồng Y thường nói về cái chết và tin rằng công việc của cha sẽ tiếp tục cho đến bất diệt. Một nhà bình luận đã hỏi Ngài, cái chết đối với Đức Hồng Y có ý nghĩa gì? Đức Hồng Y Cardin trả lời, chết là vẫn tiếp tục sống, là một sự chuyển tiếp. Thế trên thiên đàng Đức Hồng Y sẽ làm gì? Nhà bình luận tiếp tục hỏi. Ồ, Đức Hồng Y Cạc Đen trả lời. Có một việc như tôi đang làm ở đây bây giờ, là tôi phục vụ giới trẻ. Tháng 6 năm 1967, Đức Hồng Y Cạc Đen phải liệt giường vì bệnh thận trầm trọng. Khi Đức Hồng Y Sunen, tổng giám mục Rixel, đến xước dầu cho Ngài, Đức Hồng Y Cardin đã nói, tôi xin dâng những đau khổ của tôi cho giới lao động trên khắp thế giới. Ngài đã qua đời một tháng sau đó, tức ngày 24 tháng 7, năm 1967. Ngày nay, Đức Hồng Y Joseph Gardin vẫn còn sống mãi trong phong trào thanh lao công của Ngài, hiện đang hoạt động tại trên 109 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi xin tạm ngưng một gương thánh nhân tuần này nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các bạn trẻ trong lễ hội bên bờ sông Ra. Nhân ngày quốc tế giới trẻ đã được tổ chức tại Köln ngày 18 tháng 8 năm 2005. Quý vị và các bạn thân mến, theo chương trình dự trù, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong thời gian này sẽ gửi đến quý vị và các bạn những bài diễn văn của Đức Thánh Cha nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua, tháng 8 năm 2005. Chúng ta đang đọc bài diễn văn của Thánh Cha cho các bạn trẻ trong lễ hội bên bờ sông Ra vào tối ngày 18 tháng 5. Đây là bài diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đức Thánh Cha đến Köln vào trưa ngày 18 tháng 5. Và tối ngày 18 tháng 5 tiếp liền đó, Đức Thánh Cha gặp các bạn trẻ bên bờ sông Ra. Và thứ Tư vừa qua, chúng ta đã đọc phần thứ nhất của bài diễn văn này. Đức Thánh Cha đã nhắc đến việc tìm kiếm vua dân Do Thái như là lý do thôi thúc cho các đạo sĩ Đông Phương thực hiện cuộc hành trình dài cho đến Jerusalem. Các vị đạo sĩ đã mệt nhọc và chịu cực mà không nản lòng và không chiều theo cám dỗ trở lui lại quê nhà. Rồi khi các ngài đến gần mục tiêu, các ngài không còn đặt ra câu hỏi nào khác hơn là câu hỏi vừa nói, vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu? Và Đức Thánh Cha áp dụng vào đời sống của các bạn trẻ như sau. Chúng ta đây cũng thế, chúng ta đến Cơ bởi vì chúng ta đã cảm thấy đang thôi thúc trong tâm hồn, mặc dù trong hình thức khác nhau, chính cùng câu hỏi đã thôi thúc các đạo sĩ từ Đông Phương lên đường. Quả thật, chúng ta ngày nay không đi tìm một vị vua nữa, nhưng chúng ta quan tâm đến tình hình thế giới, và chúng ta thắc mắc hỏi như sau. Tôi gặp được những tiêu chuẩn cho đời tôi ở nơi đâu? Đâu là những tiêu chuẩn để cộng tác một cách có trách nhiệm vào việc xây dựng hiện tại và tương lai của thế giới chúng ta đang sống? Tôi có thể tin tưởng vào ai đây? Tôi có thể phó thác cho ai đây? Đấng có thể trả lời một cách thỏa đáng cho những đợi chờ của tâm hồn tôi, Ngài đang ở đâu? Đặt ra những câu hỏi như thế, trước hết có nghĩa là nhìn nhận rằng cuộc hành trình không chấm dứt, bao lâu chưa gặp được đấng có quyền thiết lập vương quốc phổ quát của công bằng và hòa bình mà con người đang khao khát, nhưng tự mình không có sức để xây dựng lên. Đặt ra những câu hỏi trên có nghĩa là đi tìm đấng không gạt gẫm và cũng không thể gạt gẫm, và do đó có khả năng mang đến sự chắc chắn thật vững vàng để cho phép ta sống vì sự chắc chắn đó, và nếu cần cả chấp nhận chết vì sự chắc chắn này. Các bạn trẻ thân mến, chúng con cần biết thực hiện những chọn lựa cần thiết khi chân trời của câu trả lời xuất hiện trước mắt. Và khi chúng ta đứng trước ngã ba đường phải lựa chọn, thì chúng ta phải làm như thế nào? Phải chọn đi theo con đường nào đây?
thử hỏi, chọn theo con đường do những đam mê gợi ra, hay chọn con đường do ánh sao chiếu sáng trong lương tâm chỉ cho chúng ta? Các nhà đạo sĩ, khi đã nghe câu trả lời, vua dân Do Thái sinh ra tại Bethlehem, xứ Judea, bởi vì đã có lời tiên tri loan báo trước như thế, thì các ngài đã chọn tiếp tục lên đường và đi cho đến cùng, theo sự soi sáng của lời giải đáp trên. Từ Jerusalem, các ngài đi Bethlehem, nghĩa là từ lời giải thích cho biết vua dân Do Thái mà các ngài tìm kiếm đang ở đâu. Các ngài ra đi cho đến khi gặp được vị vua mà cũng vừa là chiên Thiên Chúa, đứng gánh lấy tội lỗi của thế gian. Lời giải đáp đó cũng được nói lên cho chúng ta. Chúng ta phải chọn lựa. Thật vậy, nếu suy nghĩ cho kỹ, đây chính là kinh nghiệm mà chúng ta có được khi tham dự vào mỗi việc cử hành thánh thể. Thật vậy, trong mọi thánh lễ, việc gặp gỡ với lời Chúa dẫn đưa chúng ta đến việc tham dự vào mầu nhiệm thập giá và sống lại của Chúa Kitô, và như thế dẫn đưa chúng ta đến bàn tiệc thánh thể, đến sự kết hiệp với Chúa Kitô. Nơi bàn thờ có hiện diện đứng mà các đạo sĩ đã gặp thấy nằm trong máng cỏ. Đó là Chúa Kitô, bánh hằng sống từ trời xuống để ban cho thế gian sự sống. Đứng là con chiên thật, hiến dâng mạng sống mình để cứu rỗi nhân loại. Được lời Chúa soi sáng, chính tại Bethlehem, tại nhà của bánh ăn, mà chúng ta có thể thực hiện cuộc gặp gỡ lạ lùng với sự cao cả không thể hiểu được của Thiên Chúa. Đứng đã hạ mình cho đến mức độ biểu lộ mình nằm trong máng cỏ, cho đến mức độ hiến thân mình làm của ăn trên bàn thờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đọc thêm một đoạn trích từ bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các bạn trẻ trong lễ hội bên bờ sông Ra vào chiều ngày 18 tháng 8 năm 2005, nhân dịp Đại hội Quốc tế Giới Trẻ tại Köln. Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ hãy chọn lựa. Chúng con cần biết thực hiện những chọn lựa cần thiết khi chân trời của câu trả lời xuất hiện trước mắt. Và khi chúng ta đứng trước ngã ba đường phải lựa chọn, thì chúng ta phải làm như thế nào? Phải chọn lựa đi theo con đường nào đây? Và Đức Thánh Cha đã nhắc lại gương của các nhà đạo sĩ. Khi các ngài đã biết vua dân Do Thái sinh ra ở đâu, theo lời tiên tri loan báo trước, thì các ngài đã chọn tiếp tục lên đường và đi cho tới cùng, theo sự soi sáng của lời giải đáp trên. Và từ Jerusalem các ngài đi Bethlehem, nghĩa là từ lời giải đáp cho biết vua dân Do Thái mà các ngài tìm kiếm đang ở đâu, các ngài ra đi cho đến khi gặp được. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một gặp gỡ Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ còn tiếp tục đọc bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ trong lễ hội bên bờ sông Ra vào chiều ngày 18 tháng 8 năm 2005, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với Giới Trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Em mơ ước làm bông hoa bông sen trắng thắm từ ngọc nhà. Hoa trong trắng đường đêm cùng như muôn đời tỏa ngát.
You can. Thân ái chào các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quyết định sống hạnh phúc. Bạn đã dứt khoát nói không với những nỗi bất hạnh buồn chán. Bạn đã tập yêu thương, quý trọng chính mình. Và bạn cũng đã cố gắng chấp nhận chính mình. Tôi ao ước và chắc chắn rằng bạn đã tiến nhiều. Bạn đã và đang cảm thấy đời mình nhẹ nhàng hơn trước, có ý nghĩa và đáng sống hơn trước, phải không? Nếu chưa được như thế, hôm nay bạn cũng có thể bắt đầu lại, cũng còn kịp. Nếu bạn đang trên đà tiến, mong bạn tiến xa hơn nữa. Đó là những gì chúng ta đã chia sẻ với nhau trong những lần gặp gỡ vừa qua. Hôm nay, tôi mời bạn cùng tôi bắt tay vào việc làm cho đời mình thay đổi. Trước tiên chúng ta bắt đầu bằng việc thay đổi những thói quen. Chắc bạn đã biết là chúng ta không làm mọi việc với ý thức cả đâu. Như khi bạn ăn, bạn thở, bạn bước đi, bạn đã hành động với tiềm thức của mình. Chúng ta có thể nói rằng tâm trí chúng ta giống như một tảng băng. Có phần nổi lên trên mặt nước, đó là phần chúng ta thấy. Và phần ta gọi là ý thức. Và phần lớn khác chúng ta không thấy hay không ý thức. Chúng ta gọi nó là tiềm thức. Tiềm thức chịu trách nhiệm về một số thành quả mà chúng ta thâu lượm được trong cuộc sống. Bạn có để ý thấy rằng, chúng ta thường hay lặp đi lặp lại một số hành vi, thí dụ như người luôn luôn đi trễ, hay thức khuya, hoặc hay quên chìa khóa, vân vân. Một số người có thói quen hay nhăn nhó, hay cằn nhằn, than vãn. Có những học sinh cứ đau vào ngày thứ hai, hoặc đau vào những ngày mình có môn học không ưa thích. Có người có thói quen bỏ đồ đạc lộn xộn hay tóc tai bù xù. Có người lại có thói quen đổi nghề. Có người trên môi luôn luôn có những lời tiêu cực như chán quá, tôi chẳng tin ai cả. Tại sao lại xảy ra cho tôi như thế này? Hoặc thà chết quách đi cho rồi. Nhưng đôi lúc chúng ta cũng có những thói quen và lời nói tích cực như đúng giờ, tập thể thao mỗi ngày, hoặc viết trả lời ngay những thư từ nhận được, hoặc hay lặp đi lặp lại, tôi luôn khỏe mạnh. Bất cứ cái gì tôi làm đều hái ra tiền, hay là câu, người ta đối xử tốt với tôi. Không phải thói quen hay ý tưởng của bạn cần thay đổi cả đâu. Chúng ta hãy dừng lại một lát để nhận diện những thói quen hay những câu nói thường ngày của mình. Những gì tích cực thì xin bạn hãy làm nhiều hơn thế nữa. Nhưng những gì tiêu cực làm nặng nề cho cuộc sống và làm bạn tiêu hao sinh lực thì bạn ráng vứt bỏ nó đi hay chuyển hướng. Thí dụ, thay vì nói chán quá, bạn có thể nói tốt thật. Và bạn sẽ khám phá ra nhiều điều tuyệt vời rải rác trong ngày hay trong cuộc sống thường nhật. Thay vì bạn mãi lẩm nhẩm câu nói tôi mà làm gì được, thì bạn hãy thay câu ấy bằng câu nói tôi muốn làm cho được. Và tôi sẽ làm được. Thật thế đấy, cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi. Đổi cái gì bây giờ? Đổi cách suy tư, đổi cái nhìn và hành động. Hãy tạo cho mình một nhãn quan, một lối suy nghĩ và cách giải thích cuộc sống một cách tích cực. Bạn sẽ thấy cuộc sống bạn thay đổi đáng kể. Thay đổi không phải là điều đơn giản. Thay đổi luôn luôn là một thách thức. Nhưng là một điều rất có thể, bạn có thể trở nên như bạn muốn. Nhưng hãy nhớ một điều, là khi bạn quyết định thay đổi, bạn sẽ gặp ngay một sức đối kháng. Chúng ta luôn gặp thử thách và cuộc đời là một sự chiến đấu không ngừng. Qua thử thách, chúng ta mới biết được thực chất của mình và biết được rằng chúng ta có nghiêm chỉnh hay không. Thật ra, ở đời người ta hơn nhau ở chỗ này mà thôi. Vì khó khăn ai mà chẳng có, chỉ hơn kém nhau chút đỉnh mà thôi, hay khác nhau về phương diện này hay phương diện khác. Cuộc đời thành tựu hay không, do ở chỗ chúng ta có dám đối diện với khó khăn với lòng tự tin, can đảm, cương quyết thắng cho được nó hay không. Hay chúng ta buông xuôi và đầu hàng ngay cả khi chúng ta chưa bước vào cuộc chiến. hãy chuẩn bị chính mình, thành công hay không là do tự chính bạn. Ai cũng biết rằng, những thói quen chúng ta được thành hình từ tấm bé, và ảnh hưởng nhiều nhất là qua cách chúng ta quan hệ với cha mẹ. Những mối quan hệ của chúng ta đối với người khác thường phản ánh lại mối quan hệ của chúng ta trong gia đình. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy mình có nhiều thói quen tương tự như những người thân trong nhà, nhất là cha mẹ mình. Nếu khi còn nhỏ, cha mẹ bạn là người siêng năng làm việc, bạn sẽ là người siêng năng. Nếu cha bạn là người nóng nảy hay to tiếng, bạn cũng có thể có khuynh hướng ấy. Nếu mẹ bạn là người hay thương giúp kẻ khó nghèo, bạn cũng sẽ là người thừa hưởng gia tài ấy. Đây là quy luật chung, nhưng không vì thế mà tôi phủ nhận những trường hợp ngoại lệ. Thời thơ ấu rất quan trọng. Nếu khi còn nhỏ, chúng ta kinh nghiệm bị bỏ rơi hay không được khuyến khích tán thưởng, khi lớn lên, chúng ta thường tiếp tục bị lôi cuốn và liên hệ với những người đối xử với chúng ta một cách tương tự như thế. Ngược lại, trong tuổi thơ, chúng ta đã kinh nghiệm được yêu thương, nâng đỡ, chúng ta sẽ hướng về những người yêu thương, quý trọng chúng ta. Tóm lại, chúng ta nghiêng về điều mà chúng ta mong chờ, ngay cả mong chờ một cách vô thức. Và thế giới hay người khác sẽ đối xử với chúng ta như chúng ta tin là chúng ta đáng được đối xử. Tôi mời bạn suy nghĩ và quan sát thêm về điều này. Mới nghe qua thì có vẻ khó hiểu, nhưng thực tế là nó như vậy. Và khi bạn đã nhận thấy nó rồi, thì vấn đề xem như đã giải quyết được một nửa rồi đấy. Thế giới hay người khác sẽ đối xử với chúng ta như chúng ta tin là chúng ta đáng được đối xử như vậy. Chúng ta nên tập ý thức về các thói quen của mình. Thói quen suy tư, thói quen diễn giải một sự việc, thói quen nhìn đời và thói quen hành động. Bạn thử nghĩ xem tại sao nó thành hình như vậy. Chúng ta không bao giờ bị dính chặt với những thói quen của mình. Chúng có thể bám chúng ta, nhưng không phải là chúng ta không thể cưỡng lại chúng được. Hãy luôn nghĩ tích cực về mình và những điều kiện sống hiện tại của mình. Bạn hãy nhìn xuống và thấy biết bao nhiêu người đâu có được hoàn cảnh như mình. Hãy tạo cho mình một kỷ luật tinh thần. Điều này không dễ, nhưng phần thưởng của nó thật lớn lao. Hãy nói tốt về chính bạn, về cuộc sống của chính bạn, và hãy liên tục tưởng tượng cuộc sống xảy ra như điều bạn mong muốn, và nhất là hãy tạo nên những thói quen tích cực mới, những thói quen đem lại hạnh phúc. Bạn có thể viết lại những thói quen của bạn như bạn muốn, như chính bạn chọn, và gắn bó với những thói quen đó, những thói quen thúc giục bạn tiến lên. Bạn hãy viết lại trang sử của đời mình, một trang sử hạnh phúc và thành công, một trang sử mà bạn chủ động và mong muốn. Chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong việc viết lại và sống trang sử mới này qua loạt bài Sống Hạnh Phúc mà chúng ta đang chia sẻ với nhau trong mục Nói Với Giới Trẻ vào mỗi ngày thứ Tư. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại bạn trong chương trình thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong sách tiểu sử Thánh Francisco Xavier, có thuật lại sự việc sau đây về ơn gọi truyền giáo của Ngài. Hồi đó, cha thánh Ignacio, vị sáng lập dòng tên, đã chọn cha Simone Rodriguez và cha Nicola Bobadilla để gửi đi truyền giáo tới tận miền Đông Nam Á Châu. Thế nhưng, chẳng may cha Nicola trên đường từ Calabria, miền Nam nước Ita tới Roma bị lâm bệnh nặng. Cha thánh Ignacio không khỏi buồn lòng và đã thốt lên rằng, cha rất tiếc, không thể gửi cha Nicola đi truyền giáo được, tuy là người thích hợp hơn cả. Cha đành phải tìm người khác thay thế vào chỗ trống của cha Nicola. Đã đến ngày tàu phải rời bến nhổ neo ra khơi rồi, cha không thể để cha Simone đi một mình được. Vậy cha sẽ cử cha Francisco Xavier lên đường cùng đi với cha Simone. Thế rồi, tất cả cuộc đời của cha Francisco đã cho chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa đã dùng một cơ hội bất ngờ đó để biến đổi Ngài thành một vị tông đồ truyền giáo hăng say, không những chỉ cho miền Á Châu mà thôi, nhưng còn là một vị đại thánh trong giáo hội, và đã được giáo hội đặt làm quan thầy cho các vị truyền giáo trên khắp thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, phải chăng ơn gọi truyền giáo của thánh Francisco Xavier chỉ là một chuyện tình cờ? Nhưng xét cho cùng, thì thực ra trong chương trình quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa, không có gì là tình cờ hoặc ngẫu nhiên ngoài thánh ý của Ngài cả. Ngôn sứ Isaiah công bố tin mừng đứng cứu thế đến giữa dân Ngài với tên hiệu là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sự mặc khải về mầu nhiệm cao cả này đã thay đổi hướng đi của lịch sử nhân loại. Thiên Chúa toàn năng cao cả vô hình, chưa ai trông thấy được, đã tự nguyện tỏ mình cho nhân loại trong thân phận con người như tất cả mọi người, ngoại trừ tội lỗi. Ngài đã muốn đi vào trong mọi biến cố của đời sống con người, và mặc cho mỗi biến cố đó một ý nghĩa cứu độ sâu xa cao trọng hơn. Bên ngoài, xem ra đời sống con người chẳng có gì mới lạ cả. Thế nhưng, chính Ngài đã giải thoát con người khỏi tội lỗi và án phạt của sự chết. Chính qua những sự việc tầm thường hàng ngày đó mà chúng ta có thể khám phá ra con đường Chúa gọi mỗi người. Đó cũng giống như những sợi chỉ thêu dệt nên cuộc sống mỗi người. Ngài đến vì con người, để con người được sự sống đời đời. Ngài cũng đến với con người, để nâng con người từ thân phận tôi tớ, nên hàng ngũ đồng trách nhiệm trong chương trình cứu độ của Ngài. Thiên Chúa khởi xướng chương trình cứu độ, và Ngài cũng muốn chúng ta tham dự cộng tác vào kế hoạch cao cả đó với tất cả sáng kiến và khả năng của mỗi người nữa. Ngài chỉ đòi một điều kiện là chúng ta chấp nhận đồng hành với Ngài trên tất cả mọi nẻo đường mà Ngài muốn dẫn đưa chúng ta đi. Trong vui sướng cũng như trong đau khổ, trong gian nan thử thách cũng như trong hy vọng ủi an. Như thế, chúng ta sẽ cùng Ngài ra đi rao giảng tin mừng cứu độ cho mọi người, đem đến cho mọi dân tộc niềm hy vọng được cứu thoát, vì chính Chúa đang ở cùng chúng ta và ở ngay trong cuộc đời của mỗi người nữa, giữa những hoàn cảnh bất ngờ, những khi xem ra tối tăm mù mịt vì sự việc xảy đến ngoài ý muốn, gây nên những hoang mang thất vọng. Nhưng với niềm tin, chúng ta sẽ nhận ra đó chính là lúc Ngài đến với chúng ta, và mong đợi chúng ta cởi mở tâm hồn đón nhận kế hoạch của Ngài, để cho Ngài được tự do hoạt động, để thi hành chương trình tốt đẹp mà Ngài đã dự tính sẵn cho mỗi người. Lạy Chúa, qua mầu nhiệm Giáng sinh nhập thể, con tin Chúa đã đến và đang tiếp tục đến mỗi ngày trong cuộc sống con. Xin giúp con mở mắt đức tin, rộng mở tâm hồn để đón nhận Chúa trong mọi hoàn cảnh, trên mọi nẻo đường của cuộc sống, nhất là trong những lúc bất ngờ, những hoàn cảnh ngoài ý muốn của con. Xin Chúa thương rộng lòng tha thứ cho những lần con quên lãng sự hiện diện của Chúa bên cạnh con, những lần con chỉ biết dừng lại trước những mỏi mệt chán nản, hoặc chót dại than trách những gian khổ, thay vì ngước mắt lên, nhìn ánh mắt yêu thương Chúa đang mời gọi con trỗi dậy, nắm lấy tay Chúa, để được dẫn đưa trên con đường chứng tá đức tin, rao giảng tin mừng cứu độ đến cho mọi người. Con đường dẫn tới hạnh phúc thật. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio